Kính thưa cộng đoàn, có một câu chuyện kể rằng một em học sinh sau khi tốt nghiệp lớp 12 đã xin vào đi thi Đại học Quân sự và người cha trong gia đình không đồng ý, bởi vì ông ta biết được khả năng của đứa con cũng như sức khỏe của đứa con không thể học quân sự cũng như sống trong quân trường được. Và ông ta đã đề nghị với con của ông là nên đi học ngành y. Không phải ngành y thì được nhiều tiền hay là gì đó, nhưng mà phù hợp với khả năng của đứa con. Thế nhưng đứa con vì nghe lời, theo lời của bạn bè muốn đi cho biết, và người mẹ cũng ủng hộ chuyện này, và xảy ra một cuộc cãi vã trong gia đình. Và người mẹ đã nói với ông chồng rằng ông không những đã không ủng hộ con mà bắt con phải làm theo ý của mình. Thì người cha mới ra điều kiện với đứa con như thế này: cho người con đi thi, và nếu đậu cho học một năm, nếu mà không học được thì phải hứa là phải đi thi ngành y và học ngành y. Và người con đã đồng ý. Và đúng một năm sau, không đúng được một năm nữa, thì người con đã bỏ quân sự để đi qua học ngành y, bởi vì thấy sức khỏe và khả năng của mình không có. Kính thưa cộng đoàn, có thể câu chuyện đó minh họa cho lời Chúa ngày hôm nay. Chúa Giêsu nói: Thầy đến để đem sự chia rẽ chứ không đem hòa bình. Có vẻ cũng rất ngược đời. Chúa đến để đem hòa bình cho nhân loại, Chúa đến để đem hòa bình cho trái đất, tại sao Chúa lại đem sự chia rẽ? Bài đọc một ngôn sứ ở Jeremiah cũng đã nói lên cái điều này. Sự hiện diện của một vị ngôn sứ làm cho người ta khó chịu, bởi vì vị ngôn sứ này bắt người ta phải sống lại, hay là bắt người ta phải sống đúng với lương tâm của mình. Cái điều đó hình như ngược với những cái bản tính mà người ta bấy lâu nay vẫn thích, đó làm điều gọi là u tối, làm điều làm sự dữ. Bây giờ ngôn sứ mời gọi họ sống kiểu khác, sống tốt hơn, thì họ lại ghét. Và cụ thể họ đã ném ngôn sứ Jeremiah xuống giếng. Thế nhưng trong những người đó có cả nhà vua cảm thấy rằng lời của ngôn sứ Jeremiah là đúng và phải được tôn trọng, người này phải được tôn trọng. Và nhà vua đã sai những người khác kéo ngôn sứ Jeremiah lên, giống như chấp nhận sự hiện diện của một ngôn sứ, cũng như chấp nhận lời cảnh cáo và lời nhắc nhở của ngôn sứ. Trong tin mừng, Chúa Giêsu nói cũng vậy. Có thể chúng ta thấy giáo huấn của Chúa Giêsu cũng thế thôi. Giáo huấn của Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại đời sống của mình. Có thể chúng ta đang sống sai, có thể chúng ta đang sống trong bóng tối, đang sống trong tội lỗi, mời gọi chúng ta sống tốt hơn. Đôi lúc cũng hơi khó, đôi lúc cũng không được đạt lắm. Nhưng đó là một sự chia rẽ thật sự trong cuộc đời của chúng ta. Rồi niềm tin Công giáo hay niềm tin vào Thiên Chúa cũng vậy. Người này tin thì thuận theo, người kia không tin thì chống đối, cũng xảy ra trong gia đình, trong xã hội. Thế nhưng nếu ai chấp nhận sống theo giáo huấn của Đức Kitô thì người đó có thể được bình an hơn và đặc biệt được cứu độ. Suốt hơn 2000 năm nay, giáo hội vẫn thao thức, vẫn muốn cùng với Đức Giêsu làm cho ngọn lửa đó bừng lên, ngọn lửa đó được cháy lên trong lòng mỗi người, trong lương tâm của mọi người, mời gọi con người sống tốt hơn. Và đôi khi giáo hội trở thành một cái gì, cái gai trong mắt của những người khác, đặc biệt là những người muốn chống lại giáo hội. Nhưng giáo hội vẫn âm thầm, vẫn tiếp tục sứ vụ của mình. Tôi nhớ lại năm 2009, khi Đức Giáo Hoàng Benedicto đi qua bên Anh, người ta phản đối rất là nhiều. Chính phủ Anh, người ta nói những người Công giáo đừng nên đi đón Đức Giáo Hoàng, tại vì cái giáo huấn của giáo hội nhiều khi nó gây cho người khác khó chịu, và có thể Đức Giáo Hoàng qua bên đó bị bắt nếu mà đi đón Đức Giáo Hoàng có vấn đề. Rồi khi đi với Đức Giáo Hoàng Benedicto đi tới sân bay, một vị hồng y đáp xuống sân bay Heathrow quốc tế của Đức Anh, Ông nghe được những tin đó, Đức Hồng Y đó trở về lại Roma. Trước khi về Roma, ông nói rằng một đất nước rất văn minh mà đón một vị lãnh đạo của giáo hội công giáo còn thua cả một dân tộc mọi rợ. Thế nhưng Đức Giáo Hoàng Benedicto vẫn tiến vào nước Anh và Ngài cùng giảng lời Chúa, cùng chia sẻ, thức tỉnh lương tâm mọi người, mời gọi mọi người sống theo cái niềm tin của mình, sống theo lương tâm của mình. Lúc đó bên Anh nó đang có phong trào là các trường học bỏ hết các cái tượng thánh giá hay là treo thánh giá trong các lớp học. Đức Giáo Hoàng mời gọi chính phủ hãy tôn trọng niềm tin của người khác, và 4 ngày sau chuẩn bị lên đường trở về Roma thì chính thủ tướng nước Anh đã cảm ơn Đức Giáo Hoàng và nói: Đức Giáo Hoàng đến đây đã vực dậy niềm tin và xã hội của chúng con. Vâng, kính thưa cộng đoàn, trên máy bay người ta hỏi Đức Giáo Hoàng có nghĩ đó là một thành công không? Đức Giáo Hoàng Benedicto chỉ nói rằng: tôi đến đó và tôi hiện diện, tôi nói lời Chúa một cách thẳng thắn và chân thành. Thẳng thắn có những cái ngược với lương tâm buộc tôi phải nói, và tôi nói với một sự chân thành chứ không phải là hiềm khích, không phải để chống đối nhau. Kính thưa cộng đoàn, cái lửa Chúa Giêsu mang đến cho trần gian, cái ánh sáng Đức Giêsu mang đến cho trần gian, Chúa vẫn ao ước được bùng cháy lên nơi những người công giáo trên thế giới này, để xua tan những bóng tối của tội lỗi, xua tan những cái khói mờ của tội lỗi, để cho lương tâm mỗi người mà ngày được sáng hơn. Và một chuyện khác, bên Anh cũng có cái phong trào Anh giáo, người Anh giáo trở về lại với công giáo. Khi chúng tôi đi học, chúng tôi làm một cái cuộc điều tra ở những bạn trẻ, tại sao các bạn muốn trở về lại với công giáo, thì những người bạn trẻ của Anh giáo họ nói như thế này: mặc dù công giáo tuy bảo thủ nhưng thánh thiện. Chúng ta không cho phép phá thai, không cho phép đồng tình luyến ái và không cho phép những cái chuyện khác, bởi cái đó ngược với giáo huấn của Chúa Giêsu. Có thể các tôn giáo khác người ta cho phép, nhưng công giáo, Kitô giáo chúng ta không cho phép. Có vẻ nhưng bảo thủ nhưng thánh thiện, bởi vì sống đúng với giáo huấn của Thiên Chúa. Chúng ta những người Kitô hữu trong cuộc sống, đôi lúc khi sống với giáo huấn của Chúa Giêsu, chúng ta cũng chấp nhận chia rẽ từ trong bản thân của chúng ta, chia rẽ trong gia đình, để chúng ta chấp nhận loại đi những cái điều tội lỗi, những bóng tối, để chúng ta nhờ giáo huấn, nhờ lời của Chúa, ngọn lửa yêu thương, ngọn lửa chân lý được bừng cháy. Và điều đó là điều mà Chúa Giêsu mơ ước. Và trong bài đọc 2, cuộc chiến đó vẫn gia dặn trong cuộc đời của mỗi người chúng ta cho đến khi chúng ta kết thúc hành trình ở trần gian này. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết lắng nghe và đón nhận lời Chúa, biết dùng lời Chúa soi sáng cho cuộc đời của chúng ta, biết dùng lời Chúa để thanh tẩy lương tâm của chúng ta. Xin cảm ơn cộng đoàn.